Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhóm họp tại Singapore cho biết là họ muốn thúc đẩy cái tiến trình đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc. Thưa anh, tại sao cái nhu cầu này xem chừng như trong cái cuộc họp lần này có vẻ rất là cấp bách như vậy?
Cái việc thúc đẩy tiến trình để các bên ký kết cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông gọi tắt là COC đó, sở dĩ mà nó tăng cái tốc độ là vì, thưa quý vị, chúng ta cũng phải nhắc lại là cái vấn đề này được nêu ra từ khoảng tháng 8 năm ngoái là, và các bên dường như là cũng có bày tỏ một cái thái độ là hơi nôn nóng hay là muốn cái là gấp rút để mà thỏa thuận cái vấn đề này vì nó liên quan đến nhiều cái vấn đề có tính cách nguyên tắc về vấn đề là công nhận quyền chủ quyền cũng như là những cái quyền lợi của các bên tranh chấp ở trong cái khu vực này. Tuy nhiên các nước ở trong khối ASEAN có liên hệ đến cái vấn đề này thì lại cảm thấy rằng là Trung Quốc dường như đang lừng khừng về cái chuyện này, hoặc là họ chơi một cái chiến thuật có thể gọi là cái chiến thuật câu giờ để mà tạo thêm một cái khoảng thời gian có lợi thế cho Trung Quốc trong cái việc mà bồi đắp hoặc là trong cái việc xây dựng thêm những cái cơ sở quân sự trên những cái thực thể trong cái quần đảo Trường Sa mà họ đang chiếm giữ, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, hai bên ASEAN và Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiến hành đàm phán rồi. Như anh nói là hồi tháng 8 năm ngoái thì hai bên đã thông qua cái khung đàm phán về chuyện này và họ đã bắt đầu tiến hành rồi. Nhưng mà bản thân của, lấy thí dụ như Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Nguyen Sang cũng nhìn nhận rằng là cái chuyện này vô cùng phức tạp.
Dĩ nhiên đây là một cái chuyện vô cùng phức tạp bởi vì nó động đến những cái vấn đề nó có tính cách là rất là nghiêm trọng về cái chủ quyền của từng quốc gia tranh chấp mà vừa nó phương hại đến cái quyền lợi thực tế của họ nữa. Cho nên thưa quý vị, có thể nói là cái vùng biển gọi là Nam Trung Hoa hoặc là chúng ta gọi là Biển Đông đó, nó là một cái vùng đại dương rộng lớn và nó là một cái thủy lộ hết sức là quan trọng ở trong, không những ở trong vùng Đông Nam Á không mà có thể nói là trên toàn thế giới nữa. Bởi vì nơi đây hàng năm nó chuyên chở khoảng cỡ 5 kỷ Mỹ Kim hàng hóa và dịch vụ giao thương đến vùng Đông Nam Á và cái khu vực Bắc Á. Và do đó ai kiểm soát được cái vùng biển này coi như là nắm được cái yết hầu kinh tế của một cái vùng hết sức là rộng lớn. Và vì vậy thì đây là một cái vùng mà nó có một cái lịch sử tranh chấp rất là lâu đời, có thể nói là cả hơn 2 thế kỷ rồi chứ không phải là bây giờ mới đây. Nhưng mà để mà các bên có thể chấp thuận được một cái khung trong cái bộ quy tắc ứng xử đó trong vòng một thời gian gấp rút mà các nước ASEAN đặt ra là kiểu từ là 1 năm đó, thì nó có thể là nó phi thực tế bởi vì có rất nhiều cái vấn đề tỉ mỉ và không những nó chỉ liên hệ đến song phương mà còn đa phương nữa. Tôi thí dụ một vài cái thực thể ở trong vùng Trường Sa của họ, những cái lời tuyên bố chủ quyền nó chồng lấn lên nhau giữa Trung Quốc, giữa Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai và cả Việt Nam nữa, thì không phải đây là một cái vấn đề song phương có thể giải quyết được từng hai nước tranh chấp một giống như là cái ý muốn của Trung Quốc, nhưng mà nó còn có những cái sự tương tranh với cái nước thứ ba hoặc là nước thứ tư nữa. Do đó nó không phải là một cái việc dễ dàng để mà các bên có thể ngồi xuống thỏa thuận một cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thưa quý vị, có thể là để nhắc thêm cái điều này một chút xíu là vì chúng ta thường nhầm lẫn giữa cái tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông, cứ gọi tắt là DOC, và một cái gọi là cái quy tắc ứng xử ở Biển Đông là COC. Cái DOC thì nó là một cái sự lời tuyên bố chung, nó không có cái tính cách ràng buộc về mặt pháp lý. Ngược lại, cái COC tức là một khi mà các cái bên đã đặt bút xuống ký rồi về một cái sự thỏa thuận về cái quy tắc này thì có nghĩa vụ phải thi hành những cái điều mà mình đã cam kết. Tuy nhiên, ở trong thực tế, thưa quý vị, cái việc tranh chấp ở Biển Đông như chúng ta đều biết, nó đã xảy ra từ nhiều năm qua. Và cái thái độ ứng xử của Trung Quốc đã khiến nhiều người thất vọng, đặc biệt là sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển vào tháng 7 năm 2016 chẳng hạn. Và sau đó là cái việc âm thầm tôn tạo hoặc là bồi đắp hoặc là xây dựng những cái cơ sở quân sự của Trung Quốc trên những cái hòn đảo này.
Nhưng mà đó thưa anh chính là vấn đề khiến tạo ra cái sự trì trệ là bởi vì các bên ban đầu không có đề ra cái mục tiêu là cần thiết phải có cái tính ràng buộc về pháp lý, mà lâu nay thì Trung Quốc cũng không có mặn mà gì về cái chuyện đó. Bây giờ nếu như đồng ý được một cái bộ quy tắc mà nó không có tính ràng buộc pháp lý thì cũng như không.
Và thưa anh Quốc Vinh, cũng nhiều cái quan sát viên cũng cho rằng dù nó có tính ràng buộc pháp lý đi chăng nữa thì những cái hành động trong quá khứ của Trung Quốc không có gì để bảo đảm rằng là họ, mặc dù đã ký kết rồi và họ sẽ chấp hành những cái đó. Điển hình một cách cụ thể và gần gũi nhất là cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển chẳng hạn, là tháng 6 năm 2016 đó. Thì mặc dù là một cái nước đã ký kết trong cái công ước quốc tế về luật biển nhưng mà họ nói họ không có chấp nhận cái phán quyết này thì làm gì được nhau. Thì rõ ràng là đây là một cái lời nói hay là một cái tuyên bố của kẻ mạnh, và cái kẻ mạnh trong thực tế bây giờ ở vùng Biển Đông là Trung Quốc. Tôi cứ lấy thí dụ là nếu mà 10 nước thành viên của ASEAN cùng Trung Quốc ký tên vào cái bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông thí dụ, và trong một cái trường hợp có xung đột xảy ra và cái cung xung đột nó tiến đến một cái mức độ là phải cần có cái sự giải quyết đa phương hay song phương mà Trung Quốc lại rút ra khỏi cái bộ quy tắc ứng xử như thế này, thì cả thế giới đều xem như đây là một cái vấn đề tranh chấp nó có mang tính khu vực chứ không phải là nó là một cái vấn đề nghiêm trọng mà nó vi phạm đến cái luật pháp quốc tế. Và ngay cả nó vi phạm luật pháp quốc tế thì Trung Quốc cũng coi bơ nó đi, thì chúng ta đang thấy một cái tình trạng về mặt nguyên tắc pháp lý và về mặt ứng xử thực tế nó cách xa nhau rất là xa vời.
Về mặt ngoại giao thì Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng là Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác và tuyên bố là Bắc Kinh đang làm việc với các nước trong ASEAN để mà đi đến một cái bộ quy tắc ứng xử cho phù hợp với nguyện vọng của tất cả các quốc gia liên quan. Nhưng mà một mặt thì Trung Quốc vẫn cứ lẳng lặng và rất nhanh chóng triển khai quân đội ở Biển Đông. Thì cái này cũng đâu có cần phải bình luận gì nhiều, rõ ràng đây nó là một cái chiến lược.
Vâng, nếu mà chúng ta đi ngược lại cái thời gian một chút xíu, nó không có xa xôi lắm đâu, tức là khoảng tháng 6 năm 2016 khi Tổng thống Duterte của Philippines được dân chúng bầu vào cái chức vụ Tổng thống đó, thì ông đã có những cái hành động hay là có những cái thái độ có vẻ là thân thiện hơn với Trung Quốc, và ông để qua một bên cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào năm đó, bởi vì ông cho đó là cái vấn đề song phương giữa hai nước chứ không có mang cái tính cách gọi là đưa ra như là một cái bằng chứng về cái sự vi phạm về quyền chủ quyền của Philippines. Thì thưa quý vị, từ đó đến nay trong cái thái độ hòa hoãn đó của Philippines đổi lại một cái lợi ích kinh tế đó, thì chúng ta thấy là Trung Quốc đã âm thầm xây dựng những cái căn cứ quân sự của họ, mặc dù rằng ông Tập Cận Bình trong cái chuyến viếng thăm Hoa Kỳ cách đây 2 năm cũng tuyên bố là Trung Quốc không có cái ý định quân sự hóa cái vùng này. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy gì? Chỉ trải qua cái thời gian đó, tận dụng cái cơ hội gọi là hòa hoãn giữa Philippines và một số các nước trong vùng, thì Trung Quốc đã không ngừng nghỉ xây dựng tất cả những cái cơ sở quân sự của họ trên những cái thực thể mà họ chiếm đóng, cụ thể là ở trên các cái bãi đá như là đá Chữ Thập, đá Subi, đá Vành Khăn, ở bãi Gavin và đảo Gạc Ma. Thưa quý vị, thì đảo Gạc Ma tức là chúng ta đều biết là nơi mà Trung Quốc đã tấn công và chiếm đóng từ một cái đơn vị hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 1988. Thì tất cả những cái điều này đã được chứng minh qua những cái hình ảnh vệ tinh mà cái tờ báo The Inquirer ở Manila đã công bố trên toàn thế giới trong hồi tuần qua, thưa quý vị.
Nhưng mà nói cho công bằng thì thực sự ra Trung Quốc ở trong một cái thế không làm như vậy không được. Bởi vì tất cả các nước ở trong khu vực trong này, có cả Việt Nam luôn, thì cũng bằng cách này hoặc cách khác gia cố hoặc là củng cố hoặc là nới rộng các cái thực thể ở trong cái vùng mà họ xem là thuộc chủ quyền của họ. Và nếu chúng ta nhìn toàn cảnh luôn thì rõ ràng các cái căn cứ hải quân rồi thì các cái hoạt động của hải quân Hoa Kỳ đều là ở trong cái thế gọng kìm giữa Trung Quốc cả. Thành thử ra là họ không làm như vậy thì cũng không biết cách nào khác hơn được.
Vâng, một cách công bình và khách quan thì nói theo anh Quốc Vinh là một cái điều đúng trong thực tế, bởi vì các cái nước như là Philippines, như là Việt Nam, như là, và ngay cả Đài Loan và Malaysia nữa đều có những cái công tác gọi là tăng cường cái an ninh hoặc là cái phòng thủ những cái thực thể mà họ đang chiếm đóng bây giờ. Và nếu mà tính về các cái vị trí chiến lược đó, thì rõ ràng là các cái thực thể mà Trung Quốc đang kiểm soát, đang chiếm đóng thì nó bao trùm gần như là hầu hết cái toàn bộ của quần đảo Trường Sa, mặc dù là nó không phải là từng tính theo cái số đảo đó hay là cái số bãi đá thì Việt Nam là cái là nước chiếm nhiều nhất, nhưng mà tính theo cái diện tích đó, để bao vây cái khu vực này đó, thì Trung Quốc hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Sở dĩ chúng ta không chú ý nhiều đến các nước khác như là Philippines hoặc là Việt Nam hoặc là Malaysia vân vân đó, bởi vì đó là những cái vấn đề gia cố hoặc bồi đắp hoặc xây dựng, nó có tính cách không có quy mô như là Trung Quốc, không có ào ạt và với một cái tốc độ nhanh chóng rất là quy mô đó, thì Trung Quốc có một cái tốc độ tiến hành và có một cái quy mô tiến hành cao gấp hai từ 20 đến 30 lần những cái nước khác, và với cái sự hiện diện của một cái lực lượng hải quân đông đảo. Và gần đây có một cái sự tập trận của các cái tiêm kích, khi phi cơ tiêm kích của tối tân của Trung Quốc ở trong cái vùng này, khiến người ta lo ngại rằng là vùng Biển Đông nó sẽ trở thành một cái bãi chiến trường. Và vì vậy, người ta đang mong ngóng một cái bộ quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông, nó có tính cách ràng buộc pháp lý và có thể một cái lực lượng đối trọng nào đó trong cái khu vực này để gìn giữ cái trật tự và hòa bình ở đó.
Hôm nay anh có nhắc đến những bức không ảnh mà một nhật báo ở Philippines, at Daily Inquirer, đã công bố thì cho thấy rất là chi tiết về các hoạt động của Trung Quốc nhằm gọi là quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Thì cụ thể những cái bức ảnh này cho thấy cái gì, thưa anh?
Tờ Inquiry trong cái tuần vừa rồi đã phổ biến nhiều cái bức ảnh mà nó được cung cấp cho họ, bởi có thể tại vì đó là những cái nguồn giấu tên, thành ra chúng ta không biết là nó những cái tấm ảnh này nó xuất phát từ đâu. Tuy nhiên nó đã đưa ra nhiều cái bức ảnh rõ nét đến cái mức độ mà người ta có thể là nhìn thấy từng cái cơ sở hoặc là ngay cả những cái chiếc xe và cả những cái con người ở trên những cái hòn đảo đó. Thì nhìn một cách tổng quát thì chúng ta thấy đây là những cái hòn đảo hay là những cái bãi đá hoàn toàn có tính cách nhân tạo, được hút cát từ những cái nơi khác đến để mà mở rộng cái diện tích cũng như là xây dựng những cái công trình quy mô. Chúng ta thấy có những cái tòa nhà 5-7 tầng, có những cái pháo tháp 30 mét, có những cái hangar, tức là những cái nơi đậu của các cái chiến đấu cơ vân vân, và cả những cái hải cảng, những cái cầu cảng có mà các cái chiến hạm có thể cập bến vân vân.
Nhưng mà chúng ta có biết là cái thời gian những cái bức không ảnh này được chụp là lúc nào không anh?
Thưa anh, thì những cái bức không ảnh này được chụp vào khoảng cái tháng 6 năm ngoái cho đến khoảng cái giữa tháng 12 cũng năm ngoái luôn. Thì điều này cho thấy rằng là đây là những cái bức ảnh mới nhất và nó là những cái tài liệu có thể nói là chính xác nhất về những cái tiến triển trong cái thời gian gần đây ở trên các cái thực thể trên những cái bãi đá mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Một cái chi tiết khác mà có thể nó cũng khá là có liên quan đến cái vấn đề này là trong tuần qua Tổng thống Duterte của Philippines đã tuyên bố hủy bỏ những cái cam kết của Philippines về việc cho phép Trung Quốc thực hiện các cái cuộc khảo sát khoa học và các cái cuộc khảo sát đại dương ở trong cái vùng biển, trong cái vùng đặc quyền kinh tế của mình. Đây là một cái thái độ nghĩa là quay ngược lại một cách khá bất ngờ đối với trong cái thái độ thân thiện giữa Manila với Bắc Kinh. Và ông Duterte cũng cho biết rằng là cái quyết định này của Philippines áp dụng cho tất cả mọi nước chứ không phải chỉ riêng cho Trung Quốc. Nhưng mà người ta thấy rõ ràng là Trung Quốc là cái nước đang bị là trở mặt lại với cái quyết định của ông Duterte, bởi vì trước đó thì ông Duterte với tư cách là tổng thống của Philippines đã cho phép Trung Quốc thực hiện các cái cuộc khảo cứu về đại dương và các cái vấn đề khoa học ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Sở dĩ người ta thấy có cái chuyện này xảy ra là vì ông Duterte mặc dù rằng là có một cái thái độ khá thân thiện và với Trung Quốc, nhưng mà ông ta đang bị những áp lực hết sức là nặng nề từ phía đối lập, cho rằng là bất cứ một cái sự nhân nhượng nào về vấn đề chủ quyền lãnh thổ thì có thể sẽ đưa ông Duterte ra tòa vì tội phản quốc. Và do đó không, chúng ta bây giờ chưa có thể nhận định được là có phải vì những cái áp lực như vậy hay không khiến cho ông Duterte là phải quay ngược lại cái quyết định của mình trước đây. Nhưng mà phát ngôn viên của phủ tổng thống của Philippines cho biết rằng là cái quyết định này của Duterte có áp dụng cho tất cả mọi nước.
Cái đó thì thời gian sẽ trả lời. Nhưng mà trước mắt thì nếu như căn cứ trên những bức không ảnh mà của cái tờ báo The Inquirer công bố, thì có vẻ là các cái cơ sở quân sự, được cho là quân sự, trên đảo Gạc Ma, tức là cái nơi gần Việt Nam nhất, là có vẻ bề thế nhất ạ.
Đúng rồi. Gạc Ma là một trong những cái góc của một cái tam giác chiến lược của các cái thực thể mà Trung Quốc đang kiểm soát ở vùng biển, ở vùng quần đảo Trường Sa, và nó là một cái nơi mà gần Việt Nam nhất, và nơi đây cũng chính là cái điểm có thể đe dọa về mặt quân sự đối với Việt Nam, bởi vì với những cái dàn hỏa tiễn tầm xa đó hoặc là tầm trung thì nơi đây cũng có thể dễ dàng là một cái điểm xuất phát của các cái cuộc tấn công các cái vùng duyên hải Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam, thưa anh Quốc Vinh. Và người ta nhìn vào cái những cái bản đồ đó, người ta thấy là những cái công trình xây dựng rất là chắc chắn với những cái hệ thống phòng thủ rất là kiên cố, và có thể nói là có cả những cái cơ sở tiếp liệu một cách lâu dài cho những cái lực lượng trú đóng ở trên những cái hòn đảo này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.